tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 25 tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus và việc xây dựng các cơ sở để cất trữ các loại vũ khí này sẽ hoàn tất vào đầu tháng 7. Nguyên thủ Nga còn khẳng định vũ khí hạt nhân sẽ được bố trí ở sườn phía Tây của Belarus, nơi có đường biên giới với Ba Lan, một thành viên của NATO. Đây không phải là lần thứ nhất Tổng thống Nga nhắc đến việc bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus. Tuy nhiên, sự việc lần này đã khiến nhiều nước phương Tây lo ngại do việc trong tuyên bố chung với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 vừa qua, nguyên thủ Nga đã cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân. Làm thế nào giải thích cho điều mâu thuẫn này? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với chuyên gia về nước Nga, ông Luca Aubin, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS tại Pháp. Ông còn là tác giả tập sách Địa chính trị nước Nga do nhà xuất bản La Découverte phát hành. RFI tiếng Việt trước hết xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin ông cho biết vì sao Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định chọn Belarus để triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và tại sao là vào lúc này?
La Russie et le Belarus sont extrêmement proches hein, d'un point de vue stratégique mais aussi d'un point de vue militaire.
Nga và Belarus cực kỳ thân thiết trên bình diện chiến lược cũng như quân sự. Chúng ta biết rõ là ông Vladimir Putin và Alexander Lukashenko đã ký kết nhiều thỏa thuận chiến lược, chính xác là để đưa hai nước xích lại gần nhau hơn. Người ta còn biết rằng tham vọng của ông Putin về lâu dài đương nhiên là hấp thụ Belarus nhằm mở rộng lãnh thổ của Liên bang Nga. Và cuối cùng, Belarus sẽ trở thành một dạng mở rộng tự nhiên của chế độ Putin. Rõ ràng điều này phục vụ cho tham vọng của ông Putin như chúng ta biết hiện nay, nhất là với cuộc chiến tranh Ukraine, mà mục tiêu sau cùng là khôi phục các vùng đất lịch sử của Nga như chính bản thân ông ta tự gọi. Đó là những vùng lãnh thổ của người Slav có từ hơn một thiên niên kỷ trước. Quả thật, thông báo chuyển vũ khí nguyên tử đến Belarus còn là một phần trong logic răn đe hạt nhân mà ông Putin đã đưa ra từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Chúng ta biết là ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông Putin đã nhiều lần tái khẳng định một điểm, đó là nếu NATO đi quá xa trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, thì nước Nga sẽ không ngần ngại sử dụng đến hạt nhân. Hiện tại chưa có gì diễn ra cả, và chúng ta vẫn còn trong luận điệu răn đe.
D'un point de vue stratégique, néanmoins, déplacer du matériel nucléaire.
Nhìn từ góc độ chiến lược, chuyển các trang thiết bị hạt nhân quân sự đến Belarus ở một mức độ nhất định còn cho phép đưa các đầu đạn hạt nhân đến gần Kiev hơn, chẳng hạn, bởi vì chúng ta biết rõ là từ biên giới giữa Belarus với Ukraine đến Kiev chỉ có vài chục cây số hay vài trăm cây số. Tuy nhiên cũng nên giảm thiểu tầm mức của vụ việc, nghĩa là vấn đề hạt nhân ở đây không hẳn là chúng có tác động ra sao trên chiến trường, mà đúng hơn, điều đó sẽ dẫn đến một thế cô lập nào. Nếu như ông Putin phải sử dụng vũ khí hạt nhân, đương nhiên rủi ro ở đây sẽ là sau đó ông ta có nguy cơ bị ruồng bỏ, không những từ phía các cường quốc phương Tây mà cả trong mắt các cường quốc không phương Tây. Cuối cùng thì việc sử dụng một vũ khí hạt nhân hay hàng trăm vũ khí hay không đều như nhau cả, nghĩa là điều tồi tệ đã xảy ra và đằng sau sự leo thang hạt nhân, những thảm họa sẽ bắt đầu và đó là sẽ là điều tất yếu.
Thưa ông, ngày 5 tháng 5 năm 2022, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho hãng tin Mỹ AP từng nói rằng xin trích sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận. Vậy vì sao lần này ông ấy lại đồng ý tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Nga một cách dễ dàng?
Alexander Lukashenko depuis 2019 depuis les élections contestées.
Nga đã có được Lukashenko từ năm 2019, từ khi ông ấy tái đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu bị phản đối. Đúng là cuộc bầu cử bị gian lận, ít nhất là một phần do có nhiều cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Belarus, đặc biệt là thủ đô Minsk, và rõ ràng ông ấy buộc phải xích lại gần Vladimir Putin. Ông ấy buộc phải bán đứng một phần nền độc lập của Belarus cho Nga để đổi lấy một hình thức bảo hộ từ phía ông Putin. Đó là điểm thứ nhất. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là ông ấy có nghĩa vụ phải đi theo những lợi ích chiến lược của ông Putin, và Lukashenko cũng buộc phải tuân theo các phát biểu của Putin. Mà các tuyên bố của Tổng thống Nga thì thay đổi từ tuần này sang tuần khác, đôi khi không mạch lạc. Xin nhắc lại là trong những ngày trước khi nổ ra cuộc chiến xâm lược Ukraine, ông Putin đã nhắc đi nhắc lại trước thế giới, cho dù là trên truyền thông Nga dành cho khán thính giả Nga, cho dù là trên truyền thông quốc tế của phương Tây hay không phương Tây, ông ấy cứ nói đi, nói lại là không bao giờ Nga sẽ xâm lược Ukraine, không bao giờ Nga sẽ gây chiến với Ukraine. Trên thực tế, những lời nói dối đó là một phần chiến lược của Tổng thống Nga. Mục tiêu bất biến của ông ấy là duy trì quyền lực bằng mọi cách, trong mọi trường hợp, khi tự trao cho mình vị thế của người truyền tải chính câu chuyện của mình. Nghĩa là chính ông ấy đang tự kể chuyện mình đang làm chính trị như thế nào, một cách thường trực. Thế nên với tư cách là một người truyền tải, ông ấy chẳng lo sợ sự mâu thuẫn. Do vậy, Lukashenko buộc phải đi theo sự mâu thuẫn đó. Đây chắc chắn chính là điều chúng ta đang nhìn thấy về các phát biểu liên quan đến hạt nhân, vốn dĩ thay đổi từ tuần này sang tuần khác, tùy theo từng sự việc.
En fonction finalement des événements.
Trong trường hợp vũ khí hạt nhân chiến thuật được bố trí thật sự tại Belarus, Liên hiệp châu Âu và khối NATO sẽ phải đối mặt với những đe dọa rủi ro nào? Châu Âu có những biện pháp nào để đối phó?
Des mesures contre cette progression. En fait, techniquement, ça change pas grand chose puisqu'on parle de.
Về mặt kỹ thuật, điều đó chẳng làm thay đổi gì nhiều vì chúng ta đang nói là tên lửa của Nga sẽ tiếp cận với Ukraine và phương Tây trong khoảng cách vài trăm cây số. Trên thực tế, điều này thực sự không nghiêm trọng so với việc ông Putin rất có thể, nếu ông ấy muốn, có vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad. Trên bình diện địa lý, thì Kaliningrad gần với Tây Âu hơn là Belarus. Từ điểm này, ở đây chúng ta đang có một hiệu ứng thông báo, một dạng leo thang chỉ nhằm để gây sợ hãi đối với các cường quốc phương Tây, cũng như gieo rắc kinh hoàng tại Ukraine. Ở đây có một ý tưởng khủng bố người nghe rất hiệu quả, những người cảm thấy lo ngại về cuộc chiến tranh này. Và chúng hoạt động được, theo nghĩa như tôi và quý đài hiện đang có một cuộc thảo luận này cho một cơ quan truyền thông ở đây là đài EKFI, sẽ được phát sóng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới chẳng hạn. Do vậy, đây là một phát biểu hiệu quả, một tuyên bố về hạt nhân, và trong mọi trường hợp, lời lẽ này còn nhằm mục đích buộc các cường quốc phương Tây phải rút lui trong việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện tại, luận điểm này vẫn chưa cho thấy kết quả. Thậm chí, tình báo Hoa Kỳ còn tuyên bố không nên quá coi trọng lời dọa dẫm này.
Tuy nhiên, thông báo này cũng đi ngược với những gì ông Vladimir Putin phát biểu chung cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp của họ tại Moscow hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân. Một số nhà phân tích cho rằng có một hình thức đồng lõa nào đó từ phía Trung Quốc. Ông có chia sẻ quan điểm này và ông đánh giá như thế nào phản ứng chậm trễ của Bắc Kinh sau tuyên bố của Nga?
Đương nhiên là Trung Quốc nói phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân dưới mọi hình thức, và tất nhiên là từ quan điểm quân sự. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc chơi trò nước đôi trong hồ sơ Nga và Ukraine. Vài tuần trước khi xảy ra cuộc xâm lược, thậm chí là một tuần trước cuộc xâm lăng, ông Tập Cận Bình đã mời Vladimir Putin đến dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông được tổ chức vào đầu tháng 2 năm 2020 với tư cách là khách mời danh dự. Nhân dịp này, hai lãnh đạo đã ký kết rất nhiều hợp đồng chung giữa Nga và Trung Quốc, và hai bên còn ký một văn bản cảnh cáo khối NATO mở rộng sang các nước cựu thành viên khối Warsaw thời Liên Xô và các nước cựu thành viên của Liên Xô trước đây. Đúng là Tập Cận Bình không mấy ủng hộ cuộc chiến tranh này, nhưng trong mọi trường hợp, ông ấy đã hậu thuẫn đường lối chính trị của đồng nhiệm Nga, đẩy lùi những gì mà họ ví như là một đế chế phương Tây do Hoa Kỳ đứng đầu.
Les États-Unis, et on sait évidemment que les relations entre la Chine et les États-Unis en ce moment sont relativement tendues.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện tại là tương đối căng thẳng trên bình diện ngoại giao và kinh tế. Do vậy, Trung Quốc thấy hài lòng vì việc Nga đang tiến hành một cuộc chiến chính trị với phương Tây, bởi vì điều đó đang giúp cho Bắc Kinh thấy rõ phần nào những hạn chế của phương Tây, cách khối này phản ứng, vũ khí của họ ra sao, vân vân. Và quả thực là phương Tây đã có những phản ứng khá mạnh mẽ khi gửi cả vũ khí phòng thủ lẫn tấn công một cách thường xuyên. Chẳng hạn như Ba Lan và Slovakia sắp giao chiến đấu cơ cho Ukraine trong những ngày tới. Điều đó cho thấy rõ là hiện nay chúng ta đang trong một tình trạng khá căng thẳng và Trung Quốc có thể sẽ rút ra nhiều bài học, đặc biệt liên quan đến hồ sơ Đài Loan, mà Trung Quốc rất có thể sẽ can thiệp trong những năm tới, bởi vì bản thân ông Tập Cận Bình cũng không che giấu tham vọng biến Đài Loan thành một vùng lãnh thổ của Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Luca Oban, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS.